This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi Sa thân ái kính chào luật sư Michael Cao.
Dạ. Dạ, Hồi Sa kính chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, không biết là Hồi Sa có nghe được Michael không?
Dạ, dạ, nghe rất rõ rồi thưa luật sư.
Ok, bây giờ là nghe được rồi. Okay,
dạ
rồi.
Vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì chúng ta có một thính giả gọi vào liền cho chương trình ngay bây giờ. Cho nên chúng ta sẽ đến với là vị thính giả đầu tiên của chương trình. Dạ, Hồi Sa thân ái kính chào anh chị. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, hello, dạ, chào chị. Dạ, Hồi Sa kính mời chị đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao và chương trình ạ. Hello chị.
Hello.
Hello anh chị. Dạ, có nghe rõ không ạ?
Hello, anh chào luật sư Michael Cao.
Dạ, xin chào anh. Mời anh đưa đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao ạ.
Dạ, thưa luật sư, em tên Thắng, em cái thẻ xanh của em là tới tháng 8 này nó hết hạn. Thì bao lâu nữa em đi renew được gì luật sư?
Thẻ xanh là thẻ xanh 10 năm hay thẻ xanh 2 năm vậy?
Dạ dạ, thẻ xanh 10 năm, thẻ xanh 10 năm.
Dạ 10 năm, thường thường mà cậu khuyên khách là cỡ 6-7 tháng trước khi hết hạn là mình nộp cái đơn E90, okay, dạ. I-90 để renew cái thẻ xanh. Hoặc là nếu anh có đủ điều kiện anh nộp đơn dấu quốc tịch, cái đó tùy anh. Dạ.
Dạ, dạ cho em hỏi câu hỏi nữa là anh thường thường nhưng mà giờ em đang renew đó nhưng mà em đi Việt Nam đó, có được không vậy luật sư?
Được anh, cái vấn đề là không biết là hãng bay hoặc là ở bên Việt Nam nó có làm khó anh gì không, là tại vì cái thẻ xanh nhiều khi nếu mà dưới 6 tháng, còn hạn dưới 6 tháng thì đôi khi những cái hãng máy bay nó có thể nó làm khó anh. Ok, nhưng mà anh nhớ mang theo cái hóa đơn của cái đơn E90 rồi anh giải thích cho người ta là đây là giá mua, giá đi và giá về, giá khứ hồi đó là đi về về đó, thì anh nói đi đại khái mấy tuần thì hy vọng người ta cho anh lên máy bay rồi về lại. Dạ. Yeah.
Dạ, dạ. Vậy chứ mình không có cần là bấm cái gì ở ngoài sao cái thẻ thì một năm nữa rồi chứ, em nghe mấy người kia người ta nói á.
Dạ không cần anh ơi, nói chung là cái thẻ xanh 10 năm là nếu anh có hóa đơn thì thật là ok anh. Dạ.
Dạ, dạ, ok, dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ vâng anh, dạ.
Dạ, cảm ơn anh đã đến với chương trình, chào anh. Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao, chuyên về luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh, tai nạn xe cộ cũng như là tai nạn tàu thuyền. Và ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110, 817-899-4110 để được luật sư Michael Cao hướng dẫn và giải đáp những thắc mắc có liên quan đến những vấn đề trên. Và Hồi Sa xin được đến với vị khán thính giả tiếp theo. Hồi Sa thân ái kính chào anh chị.
Hello.
Dạ hello chị. Dạ mời chị đặt câu hỏi cho luật sư Cao.
Dạ tôi tên Mai, tôi ở Grand Prairie đó.
Dạ,
xin hỏi luật sư một câu là tôi có một đứa cháu 17 tuổi đang du học sinh ở đây, học lớp 12. Bây giờ tôi cần chứng nhận cái giấy mà cháu nó không có tội phạm gì đó, thì tôi chỉ cần đi lên Police Department vậy thôi hả luật sư?
Cái giấy này để làm gì vậy cô?
Cái giấy này vì bác của nó ở Atlanta, bác nó có đang làm giấy bảo lãnh cho gia đình nó đó.
Ok, rồi.
Cũng bà, hơn 10 năm rồi thành ra.
Sắp bay về Việt Nam phỏng vấn chung với gia đình để định cư của mình.
Sao ba luật sư nói như thế nào ạ?
Là bé sắp bay về Việt Nam phỏng vấn chung với ba má, là tại vì ba má được bác bảo lãnh anh chị em. Bây giờ bé ăn theo ba má.
ăn theo bác bảo lãnh nguyên một gia đình của nó lâu rồi, nhưng mà bây giờ chưa có giấy tờ bảo lãnh, nhưng mà bây giờ ở bên bác của nó ở Atlanta thì đòi người ta nói là cần một cái giấy mà chứng nhận tại vì cháu gần sắp 18 tuổi.
Nói chung là cái Việt Nam mình gọi là cái lý lịch tư pháp á, nhưng mà ở bên Mỹ nó gọi là police clearance letter. Và mình có thể là ghé ở bên một cái trạm police station lấy cái police clearance letter cũng được, hoặc là mình có thể là xin cái FBI background check. Nó có mấy cái mà chính phủ Mỹ người ta nhận.
Luật sư nói sao em không được rõ ạ?
Cái giấy đó là nó gọi là police clearance letter. Việt Nam mình gọi là lý lịch tư pháp á. Hoặc là mình có thể là làm những cái cơ quan nó có thêm một cái nữa, nó gọi là FBI background check đó. Mình có thể là check trong cái hệ thống FBI rồi mình lấy cái kết quả đó mình gửi vô trung tâm visa, và tại vì người ta đang yêu cầu ở đó trước khi phỏng vấn ở lãnh sự ở Việt Nam.
Vậy giờ em cần cái tờ giấy đó là em sẽ lên police department chứng nhận hả?
Mình lên police, mình xin cái tên nó gọi là police clearance letter. Thì trong cái lá thư đó thì cảnh sát địa phương người ta xác nhận là cái đứa bé này chưa không có phạm tội hình sự trong mấy năm ở đây.
Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị đã đến với chương trình. Và Hồi Sa xin được mời quý vị thính giả tiếp theo ạ. Hồi Sa thân ái kính chào anh chị. Hello
bà Thơm nhỉ?
Anh ơi, trước khi đến với chương trình, anh có thể tắt cái radio của mình được không? Cảm ơn anh rất là nhiều.
Tôi là Phong. Cho muốn hỏi luật sư Cao, có người anh xe Phong, anh đang ở Việt Nam khoảng một tháng nay, như mùng 6 tới anh qua lại. Thứ hai, anh có một cái code đấy, anh như vậy khi anh về Việt Nam, anh có bị detain ngay sân bay hay là bị bắt bớ gì không?
Code đấy gì anh? Cái code đấy
là như là khoe tờ hay là Mercedes-Benz nó lo suýt ba cái khoe kho hay sao?
Là nói chung là dân sự chứ không phải hình sự, mà cũng không phải
là civil case. Mấy cái khoe tờ hay là khoe tờ
civil nhiều khi nhiều khi anh có thể mướn luật sư đại diện ra tòa dùng cũng được anh. Tại vì nó là civil, nó là dân sự anh. Hình sự thì khác, hoặc là trục xuất thì khác. Thường thường là dân sự nó không ảnh hưởng gì cái vấn đề vô hải quan anh. Ví dụ như
anh đang ở Việt Nam, anh đi một tháng nay mà như qua Tết mua lại mà cái khối đấy cái đơn từ tòa nó gửi hôm thứ hai là anh có mặt, anh chưa có về, không biết là khi mà xuất sân bay có bị là cảnh sát nó tới nhà bắt gì không?
Chắc là không đâu, tại vì nó là cái hồ sơ dân sự. Nó là hãng credit card nó kiện mình hay là ngân hàng hay gì đó, nói chung là bên A kiện bên B, mà nó không có liên quan tới hình sự. Hình sự mới nguy hiểm, hình sự mình mới lo là vô hải quan có thể
sang mặt thì có cái nó có tiếp tục không vậy?
Là sao ta? Xin lỗi anh nói lại.
Thứ hai vừa rồi anh có sốc tò vậy cái nó vẫn tiếp tục không hay là nó hoãn lại?
Thường thường là nó có thể là tiếp tục, hoặc là tòa án có thể là xử một hướng nào đó. Khi mà anh trở lại thì anh nên liên lạc với bên tòa là giải thích rõ ràng cho người ta, hoặc là anh kiếm một người luật sư đại diện cho hồ sơ để rõ ràng với bên tòa đó là xem tòa xử sao, để lúc đó mình mới biết cách để giải quyết.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Và Hồi Sa xin được nhắc lại là quý vị đang đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao, chuyên về luật di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, du học sinh, tai nạn xe cộ cũng như là tàu thuyền. Và ngay bây giờ quý vị hãy gọi vào số 817-899-4110 để được luật sư Cao hướng dẫn tận tình về những vấn đề trên. 817-899-4110 thưa quý vị. Và Hồi Sa xin được phép đến với vị thính giả tiếp theo của đường dây. Hồi Sa thân ái kính chào anh chị. Hello. Dạ chào anh ạ.
Hello chào chị. Chào luật sư Cao.
Chào anh. Mời anh đặt câu hỏi cho luật sư
Cao. Em tên Kenny ở Grand Prairie đó anh. Em có cái câu hỏi là lúc bà xã em vào quốc tịch Mỹ đó, cái middle name với là cái first name nó bị messed up luật sư. Thì bây giờ mình làm thế nào luật sư? Tại vì cái middle name bây giờ là first name, mà cái first name bây giờ là cái middle name, thì bây giờ trong cái
giấy tờ
chúng bằng. Dạ cũng được 20 năm nay rồi, nhưng bây giờ mình mới pull out mình mới thấy.
Anh nhớ nha, cái tên ở trong quốc tịch là cái official name á, là cái tên đúng tên trên luật pháp á, legal name á.
Yeah.
Ok. Nếu mà muốn đổi tên á thì cái đường mà dễ nhất á, mà cậu khuyên á, anh làm ở bên tòa án địa phương là bên County Courthouse. Cái thủ tục nó gọi là petition name change for adult, nghĩa là đổi tên cho người lớn.
Dạ.
Dạ, làm ở bên quận là bên County Courthouse á.
Mình phải ra courthouse mình xin mình đổi hả bà luật sư?
Yeah, mình nộp đơn xin đổi rồi đóng cái phí mấy trăm đó rồi đổi tên lại. Nếu mà mình muốn đổi, còn nếu không thì mình dùng cái tên đó.
Nhưng mà nếu mình dùng cái tên middle name bây giờ là thành cái first name thì cái bằng lái là cái social security mình phải đi đổi hả luật sư?
Yes, tại cái tên ở trong bằng quốc tịch là cái tên trên luật pháp. Nó là legal name, nó là official name. Yeah.
Dạ, như vậy thì bây giờ mình có một trong hai đường mình chọn. Một là mình chọn cái middle name thành cái first name thì mình phải ra mình đổi cái social security với lại những cái information của mình. Có được không?
Dạ. Dạ. Nếu mà dùng cái tên ở trong cái bằng quốc tịch thì yes,
dạ,
cái chuyện đó phải đổi. Còn nếu không nữa thì làm cái thủ tục để đổi tên lại là tên cũ.
Nhưng mà nếu mà dùng như vậy nó có legal không vậy luật sư?
Nói chung là bằng lái nếu mà anh không đổi thì nó cũng không có sai, nó không có trái luật gì. Nhưng mà mai mốt ví dụ nhiều khi đi làm mà nó không có cho đúng credit anh, với là nhiều khi cái tên mà nó không có chính xác, nhiều khi nó lộn xộn về vấn đề credit về này kia vân vân anh.
Dạ. Rồi còn một cái nữa là lúc em vô quốc tịch Mỹ hồi năm 93 đó luật sư, em không có cái tờ giấy mà lúc em đổi từ cái tên Việt qua tên Mỹ ấy, nhưng mà họ không có cấp cái tờ giấy đó là cái tên Việt chứ là cái tên Mỹ là same person. Nhưng vậy thì bây giờ mình lấy cái tờ giấy đó ở đâu luật sư?
Anh có cần không? Tại vì nếu anh không cần nó khó kiếm lắm anh. Là ngày xưa nó không có cấp anh. Ngày xưa nhiều khi nó ghi ở trong cái đằng sau của cái bằng quốc tịch. Nhiều khi nó đưa một cái tờ giấy riêng tùy cái chỗ mà anh tuyên thệ. Ok, nhưng mà bây giờ mà xin lại khó lắm anh. Ngoài trừ là anh rất là cần về thủ tục bảo lãnh hay gì đó.
Nếu cần thì mình không cần, nhưng mà tại nhiều khi mình just in case, đúng tại vì mình muốn đổi cái father name trong cái bằng birth certificate của con mình đó. Mình muốn đổi từ cái tên Việt qua cái tên Mỹ đó thì họ phải cần cái giấy tờ đó, hoặc là mình có những cái gì mình approve đó, họ mới chịu transfer từ cái tên Việt qua cái tên Mỹ.
Wow, cái đó cũng hơi khó để kiếm nha anh, tại vì mấy chục năm trước là trong khi mình đổi tên đó cái đó khó kiếm lắm anh.
Tại vì lúc mình, đổi tên đó thì họ không có cấp cho mình cái tờ giấy đó.
Khó kiếm
lắm. Cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng anh.
Ok, cảm ơn luật sư ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình, cả chúc anh may mắn ạ. Dạ vâng, và chúng ta đến với vị thính giả tiếp theo rồi đã gọi vào chương trình. Hoa Giang thân ái kính chào anh chị.
Hello.
Dạ.
Chị ơi, xin chào luật sư.
Dạ chào chị ạ.
Tôi có một câu hỏi là tôi là thường trú dân bảo lãnh cho hai đứa con mà trên 21 tuổi. Mà tôi làm năm 2013, đến nay là được 5 năm rồi mà để tôi chờ không có thấy người ta gửi cho mình thêm cái giấy gì để nói hồ sơ của mình chừng nào.
Hồ sơ có được chấp thuận chưa chị?
Sẽ chấp thuận từ sau một tháng đó, đã có một cái tờ giấy gửi về là có được chấp thuận rồi.
Ok, cái diện của chị là F2B nha. F2B là một người thường trú nhân bảo lãnh như con trên 21, không có gia đình. Hiện tại người ta đang giải quyết tới 15 tháng 1 năm 2011. Của chị năm hồi nộp năm 2013 đúng không?
13
thì chắc là hy vọng là cỡ hai năm mấy nữa thì hồ sơ nó sẽ tới. Bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 1 năm 2011.
Nhưng mà cho tôi hỏi là trong cái thời gian này họ có gửi cho mình giấy tờ gì, kêu mình update giấy tờ gì không?
Dạ không luôn, tại vì hồ sơ đã được chấp thuận. Thì sau trong cái giấy chấp thuận đó nó để rất là rõ là sau khi chấp thuận nó sẽ chuyển cái hồ sơ này qua bên Bộ Ngoại giao của Mỹ, là bên trung tâm visa để chờ đợi. Ok. Thường thường là vài ba tháng trước khi visa tới, nghĩa là chắc cỡ 2 năm nữa. Lúc đó người ta mới bắt đầu liên lạc nói là
người ta cho mình, chỉ cho mình biết trước cái thời gian đó mấy tháng thôi hả luật sư?
Nói chung là khi visa sắp tới, người ta sắp xếp đi phỏng vấn ở lãnh sự, là tại vì mình đã đợi 7 năm rồi đó. Ví dụ bây giờ mình đã nộp 5 năm rồi đúng không? Bây giờ cần thêm 2 năm nữa và đủ khi visa nó sắp tới. Thì lúc đó người ta bắt đầu liên lạc mình làm cái thủ tục bảo trợ tài chính, việc tư pháp này kia vân vân, để chuẩn bị đi phỏng vấn ở Việt Nam. Chắc là chị phải đợi thêm 2 năm mấy nữa chị.
Cảm ơn.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Và chúng ta đến với vị thính giả tiếp theo. Dạ, Hoài Sa thân ái kính chào anh chị. Dạ, hello.
Hello.
Dạ, Hoài Sa thân ái kính chào anh. Mời anh đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao.
Dạ, dạ, chào luật sư Cao ạ.
Dạ, chào anh.
Luật sư Cao, tôi hỏi là bà già tôi bảo lãnh bà chị tôi ở Việt Nam diện F1 nhưng mà không có đủ income thì tôi cho sponsor đó. Thì nếu mà như vậy tôi làm I-864 với lại I-864A thì không biết bà vợ tôi có cần làm I-864A luôn hay không?
Yeah, tại vì nếu mà anh sử dụng cả hai, nếu mà anh sử dụng của mình anh thôi á, thì anh dùng cái 864. Nếu mà anh dùng luôn cái lương của vợ ở trong cái đơn 1040 của anh á, thì đôi khi là chỉ là phải điền cái household là 1040 và cái 864A đó anh, là household rồi. Yeah.
Như vậy bây giờ tôi có cần làm 864 không hay là chỉ 864A thôi?
Mẹ của anh lúc nào cũng phải làm. Cái lý do là mẹ của anh là người đứng ra bảo lãnh, cái người petitioner lúc nào cũng phải làm, tuy là thu nhập không
có. Dạ, dạ,
anh có làm sử dụng thu nhập của chị không? Mà nếu mà sử dụng thì anh phải làm luôn 864A. Dạ. Thì anh phải làm 864A và 864. Dạ.
864 luôn hả?
Tại vì anh là 864, chị là 864A. Dạ.
Ok. Tôi cũng là 864A luôn.
No, anh là 864, chị là 864A. Anh là một người, chị là household.
Ok. Vậy anh, với lại nó cũng vừa gửi, nó nói là làm lý lịch tư pháp á, thì tôi nghĩ là cái tư pháp đó làm gửi qua cho tôi, gửi trên trung tâm National Visa Center hay là đợi cái phỏng vấn mình mới đưa luật sư?
No, no, anh phải nộp trung tâm visa đó, anh phải làm theo cái checklist á. Trung tâm visa yêu cầu cái ở trong cái checklist anh phải cung cấp đầy đủ trước khi người ta hẹn đi phỏng vấn.
Cái đó chỉ cần mình không hẹn phỏng vấn. Nếu mà có cái đó xong mà mình chỉ cần scan mình gửi cũng được, hay là mình phải cần cái giấy chính từ Việt Nam gửi qua luật sư?
Dĩ nhiên là anh phải đọc cái hướng dẫn kỹ á. Dĩ nhiên Michael không nhớ là tại vì lâu quá Michael không làm ấy.
Nó chỉ nói là photocopy thôi.
Photocopy thì mình cung cấp photocopy anh. Dạ.
Ok, rồi cảm ơn luật sư.
Dạ. Chào luật sư.
Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, chào anh, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Và chúng ta đến với vị khán thính giả tiếp theo của chương trình. Hồi sao thân ái, kính chào anh chị ạ. Dạ, hello.
Hello.
Dạ, dạ hồi sao chào chị.
Phải em không chị?
Dạ đúng rồi chị. Dạ mời chị đặt câu hỏi cho
dạ, em chào chị. Em chào luật sư. Em có câu hỏi, ba em có bảo lãnh cho một người chị mà cái khúc mà ba em làm giấy tờ là chị em còn marry với lại có con dưới 21 tuổi á chị. Nhưng mà bây giờ chị em ly dị rồi, chị đổi lên cái diện mà ba F1. Em có quốc tịch bảo lãnh cho chị em như vậy á.
F1 dạ. Yeah.
Dạ F1 thì cái hồ sơ nộp 2011 khoảng tháng 8 luật sư, thì khoảng bao lâu nữa thì nó tới rồi luật sư?
Ok, rất là quan trọng nha, cái hồ sơ này được chấp thuận chưa chị?
Được rồi anh.
Ok, so F1 bây giờ là 15 tháng 3 2011.
Dạ.
Ok, mình nộp là tháng 8 2011. Dạ. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó sắp tới rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là chị phải liên lạc với trung tâm visa. Yeah. Viết cái lá thư giải thích cho người ta biết là mình yêu cầu đổi từ F3 qua F1. Cái lý do là đây là cái bằng chứng là ly dị, đây là cái giấy tờ ly dị Việt Nam, mình phải dịch qua tiếng Anh đầy đủ. Mình yêu cầu trung tâm visa.
Cái đó em có làm luôn rồi.
Thì người ta có chấp nhận đổi chưa, đổi qua F1, bắt đầu tiến hành hồ sơ chưa?
Dạ rồi.
Ok, vậy là mọi chuyện là ok hết rồi chị. Nói chung là từ F3 qua F1, mà F1 bây giờ là sắp tới. Mình nộp là tháng 8, bây giờ là tháng 3, 21, đúng không chị? Đó.
Dạ, dạ.
Cứ tiếp tục mà làm theo đúng chương trình thì chắc hy vọng là vài ba tháng, 4 năm, 6 tháng thì đã đi phỏng vấn. Dạ.
Rồi rồi vậy rồi. Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị nhiều.
Dạ, cảm ơn chị đã gặp vào chương trình, chúc chị may mắn ạ. Và chúng ta đến với vị thính giả tiếp theo trong đường dây. Hoài Sa thân ái kính chào anh chị ạ.
Hoài Sa thân ái kính chào anh chị ạ.
Alo.
Dạ hello chị. Dạ trước khi chị bắt đầu chương trình thì có thể tắt cái radio của mình đằng sau được không ạ? Tại vì rất là ồn.
Alo.
Dạ chị. Dạ chị nghe rõ.
Dạ chị. Dạ, chị làm ơn cho em hỏi thăm luật sư. Em nhà viết đơn thi quốc tịch mà em lanh tay là hồi tháng 5 năm 2017, mà tới bây giờ em chưa thấy nó gọi, thì em nên liên lạc vào số nào chị?
Dạ, yeah, chị có thể là gọi số 800 hoặc là xin hẹn InfoPass lên đó. Nhưng mà hiện tại ở Dallas nó cũng lâu á chị, từ 8 tháng tới 12 tháng á. Chứ nó không có lẹ đâu chị.
Vâng.
Ở Dallas bây giờ cũng chậm lắm chị.
Vâng, tại vì em có thi mấy lần trước rồi rớt. Nhưng mà hồi đó là 6 tháng rồi nó gọi à. Mà bây giờ tới lâu quá rồi chưa thấy.
Dạ vâng chị ơi, bây giờ nó còn lâu hơn nữa chị. Ngày xưa nhiều khi nộp vô 3 tháng đi phỏng vấn. Xong rồi cách đây cỡ 3 năm là cỡ 6 tháng, bây giờ là cỡ 1 năm đó chị, từ 8 tháng tới 12 tháng đâu đó chị, nó lâu lắm chị ơi.
Dạ, rồi em cho em hỏi một câu nữa. Em mà bảo lãnh nhau 10 năm rồi mà bây giờ chưa thấy nó gọi, thì bây giờ nó hiện tại giờ nó đang giải quyết là năm nào á tại anh?
Anh chị em là diện F4, bây giờ người ta đang giải quyết tới 22 tháng 7 năm 2004, 22 tháng 7 năm 2004 anh chị em.
Tháng 7 năm 2000. Năm 2004 đó hả anh?
Dạ, năm 2004 anh chị em.
Vâng, anh chị em bây giờ đã đang giải quyết năm 22 tháng 7. Dạ, ok.
Dạ vâng.
Dạ anh cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã đến với chương trình. Chúc chị may mắn. Và chúng ta đến với một vị khán thính giả nữa của đường dây. Vâng, Hoài Sa thân ái kính chào anh chị. Dạ hello.
Hello, chào chị, có hỏi tôi không chị?
Dạ đúng rồi anh ạ, dạ mời anh đặt câu hỏi cho luật sư Michael Cao.
Ok, chứ hỏi anh luật sư Cao, thí dụ như cái này muốn hỏi về luật property á. Thí dụ như tôi có con nó trên 18 tuổi, giờ tôi sang tên nhà cho nó trước khi cái ngày nó marry. Mình đây hỏi in khê thôi. Rồi sau này
okay.
Là cái property đó là của nó. Thí dụ sau này nó marry rồi rủi mai trong thời gian đó tụi nó vài năm sau nó có problem rồi tụi nó divorce hay cái gì đó, thì cái tài sản đó là có phải khao vô phải cho vợ nó luôn hay là
vâng anh, thông thường thông thường là nếu mà anh sang tên, mà khi mà sang tên là giấy tờ rất là rõ ràng nha, nghĩa là từ ba cho con, ok, mà nó không liên quan gì tới vợ, mà nhất là trước khi cưới vợ nữa, thì thường thường là nó gọi là separate property. Mà trước khi cưới mà là separate property là của riêng á, thì thường thường là nếu mà cưới vợ xong mà ly dị á, thì thường thường cái đó nó vẫn là của riêng. Okay, miễn sao là anh xác nhận được là trước khi cưới, khi mà sang tên giấy tờ rất là rõ ràng, đó là của anh, của trong gia đình, của ba, cho con. Okay. Thì là sau đó miễn sao là cái nhà đó trong cuộc hôn nhân, trong cuộc marry, okay, không có đụng đậy, nghĩa là không có mua bán, không có gì hết á. Okay. Thì là thường thường là trước của riêng là sau là của riêng, nếu là gì là vẫn là của riêng. Nó có thêm một cái nữa là nếu mà cái nhà đó, ví dụ con anh cho mướn đi, ví dụ là của riêng mà cho mướn đi, đôi khi là cái tiền thu nhập mà tạo ra từ cho mướn á, có thể là của chung. nó hơi lạ và cái luật property của Texas vậy. Nhưng mà nếu mà nói chuyện mà tài sản mà chủ á, thì thường thường là nếu mà anh sang tên trước khi cưới, nghĩa là trước khi cưới là của riêng đó, thì là nếu mà trong trường hợp mà xui mà ly dị đó, thì thường thường cái đó vẫn là của riêng chứ không phải là của chủ.
Ok, tại vì thấy website nó cũng nói vậy đó, muốn verify với luật sư đó. Ví dụ sau này nó có vợ rồi, ví dụ nó dùng cái property đó, nó cho mướn, nó cho người ta mướn, thì sau ngày có vợ thì cái income nó coi như là income của hai vợ chồng nó làm ra.
Nó là community property, nó có thể là chung là anh ta cần đó. Nhưng mà thực sự là trước
mình thấy mấy cô lại có nhiều cái mình in khê luật sư biết không?
Dạ vâng anh. Nhưng mà anh nhớ nha, Michael xin lỗi là Michael không có phải làm luật về property nhiều, ít hồ sơ đụng tới bất động sản lắm. Nhưng mà nếu anh muốn, anh có thể kiếm một người luật sư chuyên về bất động sản, anh có thể tư vấn với người ta.
Ok, cảm ơn luật sư Michael nhiều. Cảm ơn.
Cảm ơn bác đã đến với chương trình ạ. Vâng thưa quý vị, và thời hạn của chương trình cũng không còn nhiều, cho nên Hoài Sa xin được phép đến với hai vị thính giả cuối cùng của chương trình. Vâng, Hoài Sa thân ái kính chào anh chị.
Hello.
Hello, chào anh, mời anh và đặt câu hỏi cho luật sư
Michael. Vâng, tôi Kim Tâm xin chào luật sư, chào chị. Tôi có vào vấn đề ngay. Tôi có một người cháu bên Úc du học, nó đi về du học. Nhưng mà nó đi du lịch ở bên Mỹ này. Câu hỏi đầu tiên tôi hỏi là khi mà nó có thể đám cưới ở Mỹ hay không? Cái điều thứ nhất. Cái câu hỏi thứ hai là vậy thì khi mà cháu về du học và đi du lịch qua Mỹ như vậy, là giấy kết hôn với một người ở Mỹ, vậy cháu có thể ở lại Mỹ hay không? Đó là hai câu hỏi tôi muốn hỏi luật sư giúp đỡ.
Well, ví dụ đi, mà còn cho ví dụ đi. Ví dụ như là đang du lịch ở đây hay là đang du học ở đây, ví dụ.
Dạ, cháu đang du học ở bên Úc ạ. Và đi du lịch
đang ở
Mỹ
Úc. Đang ở Úc hay đang ở đây?
Du lịch.
Ok,
du lịch học bên Úc. Dạ vâng.
Ok, rồi, hiểu. Nếu mà mình chưa vô nước Mỹ, mà mình tính cái con đường là đi du lịch qua đây xong rồi cưới ở lại, thì cái đó là sai, giống như mình đang nói dối với chính phủ Mỹ khi vô hải quan Mỹ. Nó tại vô hải quan nó nói qua đây làm gì, tôi qua đây du lịch, anh cưới đây là lại, ông tôi ông ấy đây là lại, cái anh cưới đây là lại. Nói chung là nó giống như mình nói dối. Ngược lại, Mai cô gặp nhiều trường hợp ở bên văn phòng. Ví dụ như là một đứa bé đang ở đây du học sinh ở Mỹ nha, okay, hoặc là du lịch đang ở Mỹ đi. Ok, dạ xong rồi lúc đó quen một người nào đó ở Mỹ, một người nhất là người có quốc tịch Mỹ, hai vợ chồng hai người yêu nhau, cưới nhau, bảo lãnh nhau, thì đương nhiên là khi bảo lãnh cái người quốc tịch bảo lãnh thì yes được quyền phỏng vấn ở đây và được quyền lấy tài sản ở đây chứ không có bắt buộc phải về Việt Nam phỏng vấn. Đó là cái hai cái trường hợp khác nhau. Dạ.
Dạ vâng, vậy thì cái trường hợp mà để cho mà cháu tôi muốn ở lại Mỹ thì vậy phải giải quyết bằng cách nào khi mà nó lập gia đình ở Mỹ này, thưa luật sư? Phải có một cái như thế nào để cháu nó có thể hợp lệ ở lại Mỹ này? Xin luật sư cho ý kiến.
Ví dụ như là bé đang ở Mỹ, đang đi du lịch ở Mỹ đi, ok, cái nó quen ai, cái nó cưới ăn thôi, là cái người mà nó quen, nó bé nó quen đó là có quốc tịch không? Nếu mà có quốc tịch
dạ, thì cái người đó có quốc tịch, thưa luật sư.
Dạ, yeah, thì nếu mà đang có mặt ở Mỹ thì cưới ở lại Mỹ, mở họ thủ tục ở Mỹ là phỏng vấn ở Mỹ được. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã đến với chương trình.
Cái vấn đề đó. Dạ.
Dạ vâng anh. Dạ.
Chào luật sư. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn chị về điều kiện chương trình.
Dạ.
Cảm ơn anh.
Dạ, và chúng ta thì xin được đến với vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hà Sa thân ái, kính chào anh chị.
Hello.
Dạ, dạ Hà Sa chào anh. Mời anh đặt lời câu hỏi cho luật sư Michael Cao ạ.
Tôi có, hello.
Dạ, dạ anh nghe rõ không ạ?
Dạ nghe.
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi ạ.
Dạ rồi, mời anh đặt câu hỏi ạ.
Tôi có bảo lãnh đứa con đó.
Dạ anh ơi, trước khi mình đặt câu hỏi đó, anh có thể tắt cái radio của mình được không anh?
Rồi, tôi tắt rồi, dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Dạ.
Dạ, nói đi anh.
Hello.
Dạ.
Tôi có bảo lãnh đứa con lập gia đình 2009, không biết đến chừng nào thì bắt đầu mới xét hồ sơ.
Anh có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh cho con có gia đình diện F3, đúng không?
Dạ. Yeah.
Bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2005, F3 là ba má quốc tịch, bảo lãnh cho con có gia đình. Bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 11 năm 2005, mình nộp là năm 2009.
Tôi muốn có một câu hỏi là nghe nói ông Trump ông tính ra cái luật gì mà không có cho bảo lãnh con cái có gia đình với anh em á, không biết nếu con cái tôi chưa có tới cái ngày mà được xét, không biết có bị ảnh hưởng gì không anh?
Dạ vâng, bên quốc hội, bên tổng thống người ta đề nghị này đề nghị kia, chỉnh luật bảo lãnh tân nhân gia đình này kia vân vân. Nhưng mà một lần nữa cái sự mà dự luật hay là đề nghị của quốc hội hoặc là tổng thống, cái đó không có ý nghĩa. Ok, cái đó là những gì người ta mong muốn thôi, chứ không phải là luật. Luật hiện tại vẫn cho bảo lãnh bình thường. Và hơn nữa, nếu ví dụ như trong vòng mấy tháng, năm 3 năm thì người ta đổi cái luật thì không cho bảo lãnh gia đình nữa, nó vẫn không ảnh hưởng những cái hồ sơ đã nộp rồi. Và tại vì ví dụ như của anh đã nộp là nói chung là 8 năm rồi, đúng không? Nó không ảnh hưởng, tại vì hồ sơ của mình sẽ tới và nó sẽ giải quyết. Dạ, nó chỉ có áp dụng cho những hồ sơ chưa nộp thôi. Thường thường là cái luật nó vậy, như ít khi nào nó không bao giờ nó retroactive. Dạ, thường thường là nó sẽ áp dụng cho những cái hồ sơ chưa nộp. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Dạ, chân thành cảm ơn anh đã đến với chương trình và chúc anh may mắn với gia đình của mình. Vâng, thưa quý vị, và vị thính giả vừa rồi cũng là vị thính giả cuối cùng của chương trình ngày hôm nay, của chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, nếu để được tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn về luật di trú hay là nhập tịch và bảo lãnh, thì quý vị có thể gọi vào văn phòng của luật sư Michael Cao tại hai số điện thoại. Thứ nhất là ở Asia Times Square, Arlington, 972-606-9988. 972-606-9988 và văn phòng thứ hai tại trung tâm Cali Sài Gòn Mall ở thành phố Garland là 214-703-0903, 214-703-0903. Một lần nữa, Hoài Sa chân thành cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian cho quý vị thính giả và đến với chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn luật sư Cao một lần nữa và hẹn gặp lại luật sư trong những chương trình kỳ tới ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Hoài Sa và cảm ơn quý vị của Đài 1600. Cảm ơn cô Tuyên, kính chào và chào Hoài Sa.
Dạ, chào luật sư ạ. Dạ vâng, và quý vị đã vừa đến với chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Michael Cao. Xin quý vị đừng rời khỏi cái làn sóng của 1600 AM. Sau một vài phần tin thương mại, chúng tôi sẽ đến với chương trình Talk Show thương mại với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Thưa quý vị, xin quý vị đừng rời khỏi làn sóng 1600 AM, thưa quý vị.